là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Van Điệt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2016. Chính phủ Việt Nam muốn kiểm soát nội dung trên các trang Facebook của các cơ quan báo chí, nhưng quyết định này có thể sẽ gây ra phản ứng ngược.
Mà mình không cho người ta bình luận ở các cái trang Facebook của báo chí đấy, thì người ta cũng sẽ bình luận ở trên...
Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phúc trình về chiến tranh Iraq ở Anh kết luận không có lý do để biện minh cho cuộc xâm lăng Iraq. Ngoại trưởng Kerry trấn an Georgia và Ukraine về sự hậu thuẫn của phương Tây. Liên Hiệp Quốc yêu cầu phóng thích nữ doanh nhân Mỹ gốc Việt bị cầm giữ tùy tiện ở Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Giám đốc FBI James Comey nói sau một cuộc điều tra kỹ càng về việc bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân trong khi giữ chức vụ ngoại trưởng, ông không thể đề nghị truy tố bà Clinton. Theo tường thuật của Ken Bredemeyer của đài VOA, quyết định đó đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người, nhất là những người về phe Cộng Hòa. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ông Comey nói cuộc điều tra phát giác bà Clinton và các nhân viên của bà đã không cẩn thận đối với những thông tin mật và có chứng cứ là có thể có những sự vi phạm. Ông nói bà Clinton đã dùng một vài máy chủ và nhiều điện thoại di động để chuyển những email cá nhân và email dành cho công vụ. Trong cuộc điều tra này, FBI đã đọc toàn bộ 30.000 email của bà Clinton. Ông Comey cho biết trong số 52 chuỗi email có 110 email được xác định là có chứa đựng thông tin mật vào thời điểm email được gửi đi, một số là tuyệt mật. Như ông không tìm thấy bằng chứng bà Clinton cố tình vi phạm. Prosecutors necessarily weigh a number of factors before
deciding whether to bring charges. There are obvious considerations like các công tố viên cần phải cân nhắc một số những yếu tố trước khi quyết định có truy tố hay không. Có những việc cần phải xem xét kỹ lưỡng như bằng chứng rõ ràng, đặc biệt là về ý định. Những quyết định có tinh thần trách nhiệm cũng cần được xem xét trong bối cảnh của những hành động cá nhân và những tình huống tương tự đã được xử trí như thế nào trong quá khứ. Khi nhìn lại những cuộc điều tra của chúng tôi về việc xử lý không đúng cách hay loại bỏ những thông tin mật, chúng tôi không tìm thấy một trường hợp nào có thể truy tố hình sự dựa trên những sự kiện này.
Ông Comey nói thêm rằng có thể có những kẻ thù đã xâm nhập vào tài khoản email của bà Clinton. Ông cho biết bà Clinton đã sử dụng rất nhiều những máy chủ từ tại những nước khác. Bà Clinton giải thích rằng bà sử dụng tài khoản email trên một máy chủ cá nhân thay vì tài khoản email chính thức của bà vì bà muốn đảm bảo là thư từ riêng tư của bà được bảo vệ. Các nhà phân tích bên ngoài cho rằng sử dụng một máy chủ như vậy ít bảo đảm hơn là dùng một máy chủ do chính phủ cung cấp. Tuyên bố của Giám đốc FBI James Comey được đưa ra một tuần sau khi có những tranh cãi chính trị về việc chồng bà Clinton là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch tại phi trường Phoenix, tiểu bang Arizona. Cả ông Bill Clinton lẫn bà Lynch nói hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, không phải về vấn đề email của bà Clinton, nhưng cả hai đều hối tiếc về việc này vì bà Lynch là người giám sát cuộc điều tra về vụ email. Các đảng viên Cộng hòa dẫn Dân chủ đều chỉ trích bà Lynch đã gặp ông Clinton. Tiếp sau lời loan báo của giám đốc FBI, phát ngôn viên của bà Clinton nói là toàn bộ ban vận động tranh cử của bà Clinton rất hài lòng về việc FBI không đề nghị truy tố bà Clinton. Tuy nhiên, trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang North Carolina, ông Donald Trump, người xem như được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, gọi kết luận của FBI là đáng xấu hổ. Ông Trump nói, xin trích, tôi không biết bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy bà Clinton sẽ thoát khỏi việc bị truy tố hình sự vì cách hành xử nguy hiểm và bất hợp pháp của bà, bởi vì tôi luôn luôn biết và thấy việc này, và điều này thật đáng buồn vì hệ thống của chúng ta thực sự bị gian lận, hoàn toàn gian lận và hư hỏng. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói, kết luận của ông James Comey không thể giải thích được. Từ chối truy tố cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vì xử lý không đúng đắn những thông tin về an ninh quốc gia và chuyển những thông tin này sẽ tạo thành một tiền lệ nguy hiểm. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton hơn ông Trump 5% điểm 4 tháng trước cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm nay để chọn người thay thế Tổng thống Barack Obama, người sẽ rời khỏi nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Các cuộc thăm dò thường có sai số là 3%.
Tổng thống Barack Obama và người từng là đối thủ của ông bà Hillary Clinton đã cùng nhau xuất hiện tại một cuộc meeting trong lúc bà Clinton ra sức giành phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Obama đang tìm cách để bảo đảm là những chính sách của ông sẽ tiếp tục được thực thi sau khi ông rời khỏi chức vụ. Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Hôm thứ Ba, tại một cuộc meeting đông người ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Tổng thống Obama đã đứng bên cạnh bà Clinton và dùng những lời lẽ hùng hồn để tranh thủ sự ủng hộ cho vị cựu ngoại trưởng của ông.
You are going to have a very clear choice to make between two fundamentally different.
Các bạn sẽ có một chọn lựa rõ ràng giữa hai tầm nhìn hoàn toàn khác nhau về tương lai của nước Mỹ. Đây không phải là một sự lựa chọn giữa cánh tả với cánh hữu hay giữa đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa. Đây là một sự lựa chọn giữa một bên là bám víu vào một quá khứ trong trí tưởng tượng, và bên kia là hướng tới tương lai. Việc này liên hệ tới vấn đề là phải chăng chúng ta sẽ có một nước Mỹ phục vụ cho tất cả mọi người hay chỉ phục vụ cho một vài người.
Tổng thống Obama và cựu Ngoại trưởng Clinton đã đọc những bài diễn văn, trong đó họ nói tới những chính sách và tầm nhìn rất giống nhau cho tương lai của đất nước. Bà Clinton phát biểu như sau.
Most of all, though, we're going to build on the vision for America.
Chúng ta sẽ tiến tới dựa trên tầm nhìn cho nước Mỹ mà Tổng thống Obama đã không ngừng cổ suý, một tầm nhìn cho một tương lai mà trong đó chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để làm những việc vĩ đại, bất kể là về phe Cộng hòa hay về phe Dân chủ.
Tổng thống Obama đang có tỷ lệ tán thưởng ở mức cao và sự ủng hộ của ông sẽ mang lại cho bà Clinton một đà tiến mà bà đang cần vào lúc này. Cuộc vận động tranh cử của bà Clinton đã bị một làn mây mù che phủ vì vụ tai tiếng liên quan tới việc bà đã sử dụng máy chủ email riêng tư khi còn làm ngoại trưởng. Ngoài ra, hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy bà tiếp tục có tỷ lệ không tán thành ở mức khá cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 6 tháng 7 cảnh báo với Mỹ rằng sẽ phải trả giá nếu điều mấu chốt của Trung Quốc về Biển Đông bị vi phạm. Tờ Nhân dân Nhật Báo đăng xã luận viết rằng nếu Mỹ chọn cách hành xử là gây áp lực và hăm dọa nước khác, sẽ chỉ có một kết cục và Mỹ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm và làm cho căng thẳng có thể gia tăng. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển quan trọng, bất chấp những phản đối và tranh chấp gay gắt với Việt Nam, Philippines và một số bên khác. Tại Ngũ Giác Đài hôm 5 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook đã phát biểu về những lời lẽ đao to búa lớn gần đây của Trung Quốc.
We do not seek any confrontation with China. We're looking for a situation which the success in the Asia Pacific.
Ông Cook nói bất cứ điều gì làm leo thang căng thẳng ở khu vực đó của thế giới đều phản tác dụng. Ông cho biết Washington đã chỉ ra con đường ngoại giao để giải quyết tranh chấp hàng hải. Trung Quốc hiện đang thực hiện tập trận quân sự kéo dài một tuần quanh quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa trước một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay dự kiến sẽ đưa ra hôm 12 tháng 7 về một khiếu nại của Philippines thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hôm 5 tháng 7, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi đối thoại chứ không phải là chiến tranh với Trung Quốc về phán quyết mà Bắc Kinh nói họ sẽ không công nhận. Nhà phân tích Stephen Root thuộc Quỹ Châu Á nói với VOA rằng ông Duterte không rút lui khỏi hành động pháp lý do chính phủ trước đây của ông Aquino nộp lên tòa mà chỉ là thay đổi chiến thuật.
They have indicated in a couple of ways that they are willing to talk about shared management of resources.
Ông Root nói mọi dấu hiệu cho thấy tòa của Liên Hợp Quốc sẽ phán quyết có lợi cho Manila, nhưng vì còn nhiều điều không chắc chắn về ý nghĩa sâu xa của phán quyết, ông tiên liệu rằng sẽ có một loạt các cuộc họp riêng và công khai để đánh giá tác động của phán quyết. Lúc này Trung Quốc đang vận động về Biển Đông ở Washington. Vào lúc căng thẳng đang sôi sục trước khi có một phán quyết quốc tế về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhà hoạch định chính sách ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc Đái Bình Quốc đã đến Washington và đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về việc thực thi phán quyết đó. Cựu ủy viên Quốc vụ viện Đái Bình Quốc hôm 5 tháng 7 đã đọc bài phát biểu trước các chuyên gia cố vấn Mỹ tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie. Ông thúc giục Mỹ giảm can thiệp mạnh tay ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Washington gieo rắc bất hòa và khiêu khích Bắc Kinh. Nhân vật có hai thập kỷ đóng vai trò trung tâm trong hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc nói, nhiệt độ ở Biển Đông đã cao lắm rồi, nếu một cái đà như vậy không kiểm soát được, tai nạn có thể xảy ra và Biển Đông có thể chìm vào hỗn loạn và cả châu Á cũng vậy. Việc ông Đái đến Washington được xem là một phần trong chiến dịch vận động của Trung Quốc để bảo vệ lập trường của họ trước công luận thế giới, vào lúc Trung Quốc đang phải đối mặt với một phán quyết có phần chắc rất bất lợi cho họ. Cơ quan báo chí nên đối thoại thay cho kiểm soát chặt chẽ fanpage trên Facebook. Mới đây, Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ. Một công văn do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký cách đây ít ngày viết rằng trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã mở fanpage trên Facebook nhưng lại chưa kiểm duyệt chặt chẽ các bình luận. Công văn cho rằng vì điều đó nên một số đối tượng đã lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng. Thông qua công văn, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng. Lâu nay, nhiều người ở Việt Nam cho rằng có một thực tế là do nhà chức trách kiểm duyệt báo chí chặt chẽ và đôi khi có những động thái trừng phạt một số nhà báo có những bài viết mạnh bạo, nên trong nhiều trường hợp, báo chí khi muốn chỉ trích hoặc phản đối một hành động hay chính sách nào đó của chính quyền, họ không dám viết thẳng trong bài mà chỉ nêu ra các hàm ý, kích thích để độc giả phê phán, chỉ trích trong phần bình luận bên dưới bài. Cũng như nhiều người trong công chúng Việt Nam, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, một cựu đại biểu Quốc hội, cho rằng việc cơ quan báo chí có fanpage và để cho độc giả bình luận là một cách làm báo mới, giúp mọi người thể hiện ý kiến về nội dung bài báo hoặc về các hành động chính sách của nhà nước. Ở chiều ngược lại, các cơ quan báo chí khi nhận được các ý kiến độc giả sẽ rút kinh nghiệm về cách đưa tin viết bài, còn các cơ quan công quyền có thể hiểu được suy nghĩ, tâm lý của một bộ phận dân chúng. Ông Thuyết lập luận rằng không cho công chúng bình luận trên các fanpage của báo chí có thể tạo ra hiệu ứng ngược.
Và nếu mà giả sử mà mình không cho người ta bình luận ở các cái trang fanpage của báo chí đấy, thì người ta cũng sẽ bình luận ở trên các cái mạng xã hội. Thì người ta cũng không phải là sẽ không bình luận, mà như thế thì có thể là còn bất lợi hơn.
Vị giáo sư từng ở cương vị phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chỉ ra rằng tuy cần phải có đội ngũ quản lý fanpage, song công việc của họ chỉ nên là đảm bảo rằng các ý kiến được thể hiện bằng ngôn ngữ đúng mực, lành mạnh, chứ không phải là ngăn các ý kiến trái chiều với nhà nước.
Tự nhiên là cái bình luận nào mà nó quá tục tĩu hay là nó vi phạm những cái quy chuẩn về mặt đạo đức xã hội thì mình không nên đưa. Còn những cái ý kiến người ta bình luận nghiêm túc, kể cả những ý kiến trái chiều thì theo tôi cũng không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng. Trong cái thời đại thông tin phát triển như hiện nay và ở một cái xã hội dân chủ thì chúng ta cũng phải tôn trọng những dư luận nhiều chiều. Còn có những ý kiến trái chiều thì mình cũng có thể trao đổi lại. Điều đó là bổ ích, qua trao đổi thì có thể hai bên cùng hiểu nhau hơn. Cái gì mà cơ quan báo chí nói chưa đúng hoặc là cái gì mà các cơ quan nhà nước hành xử chưa đúng thì cũng phải rút kinh nghiệm.
Không lâu sau khi biết tin về công văn của Cục Báo chí đòi các cơ quan báo chí phải tăng cường quản lý fanpage trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng về mặt kỹ thuật, các báo đài có thể làm được việc duyệt và xóa các lời bình luận. Nhưng điều đó chỉ góp phần làm cho đa số các fanpage của họ vốn đã buồn tẻ sẽ càng trở nên điều hưu hơn.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Các giới chức bầu cử ở Australia đang kiểm hàng triệu lá phiếu khiếm diện và gửi qua bưu điện trong cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Bảy tuần trước. Theo tường thuật của Phil Mercer từ Sydney, cả hai đảng chính đều không chiếm thế đa số quá bán, trong lúc có sự tăng mạnh của sự ủng hộ dành cho các đảng nhỏ và các ứng cử viên độc lập. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
4 ngày sau cuộc đầu phiếu, dân chúng ở Australia vẫn chưa biết được ai sẽ đứng ra thành lập chính phủ kế tiếp. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết ông tin rằng đảng trung hữu của ông sẽ chiếm được thế đa số. Trong khi đó, đảng lao động đối lập hy vọng thành lập một chính phủ thiểu số với sự trợ giúp của các đảng nhỏ và các dân biểu, nghị sĩ độc lập, những người có thể nói là những người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong số những người này có bà Pauline Hanson, là người đã vận động tranh cử với chủ trương ngưng cho người Hồi giáo di dân tới Úc. Bà đã giành được một ghế tại Thượng viện và cho biết nhiều người Úc đang cảm thấy bị chèn ép bởi những người di dân đến từ các nước Á Châu.
Họ cảm thấy họ bị tràn ngập bởi người châu Á. Nhiều người Úc giờ đây cảm thấy là người châu Á đang mua đứt những vùng đất nông nghiệp thượng hạng và nhà cửa. Quý vị không thể tiếp tục xây đền thờ Hồi giáo. Không phải riêng tôi mà toàn thể xã hội chúng ta đã xuống đường để phản đối việc xây dựng đền thờ. Quý vị không thể phủ nhận một sự thật là bên trong những ngôi đền này, họ đã giao giảng những sự thù hận nhắm vào chúng ta.
Bà Hanson cho biết đảng Một Quốc gia của bà là đảng có thể giành thêm 2 ghế nữa ở Thượng viện, đang đứng lên để tranh đấu cho những cử tri cảm thấy bị gạt ra bên lề và bị hai đảng chính phớt lờ. Ông John Manner, giáo sư chính trị học của Đại học Quốc gia Australia cho rằng chủng tộc không phải là yếu tố duy nhất giúp cho bà Hanson thành công.
Vẫn còn những sự lo lắng trong dân chúng và bà ấy có thể nói là đã lợi dụng sự lo lắng này. Sự lo lắng về công ăn việc làm trong ngành chế tạo bị mất đi. Các cơ hội làm việc thường có trước đây cũng bị mất đi. Những vùng có tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, những vùng cảm thấy họ bị bỏ lại đằng sau. Và bên cạnh đó cũng có những sự lo ngại về vấn đề di dân.
Các đảng nhỏ và những ứng cử viên độc lập đã thu hút được sự ủng hộ ở mức cao kỷ lục trong cuộc bầu cử này. Những người này có thể là một tập hợp tạp nham từ những người ủng hộ các biện pháp nghiêm khắc để chống nạn cờ bạc cho tới những người muốn cấm mặc áo che kín từ đầu tới chân ở nơi công cộng. Nhưng những người ủng hộ họ cho rằng họ không mắc phải điều mà báo chí Úc mô tả là căn bệnh tự cho mình là nhất của hai đảng chính.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc nói nữ doanh nhân Mỹ Sandy Fan Gillis bị cầm giữ ở Trung Quốc từ năm ngoái đã bị giam cầm một cách tùy tiện và phải được trả tự do hoặc cho phép có tư vấn pháp lý. Trong một phúc trình công bố tuần này, Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện, gọi tắt là WGAD, nói rằng những tiêu chuẩn quốc tế về quyền được xét xử công bằng và quyền được tự do và an toàn đã không được tuân thủ. Bà Fan Gillis, người điều hành một công ty tư vấn có mục đích tạo điều kiện cho sự hợp tác làm ăn giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc, đang đi thăm Trung Quốc cùng với một phái đoàn đến từ thành phố Houston, bang Texas, hồi tháng 3 năm 2015 thì bị các giới chức Trung Quốc câu lưu tại một vùng biên giới giáp với Macau. Bà bị tố cáo là làm gián điệp. Bà Phan Gillis bị giam cầm trong 6 tháng tại một địa điểm bí mật trước khi được chuyển tới một trung tâm tạm giam ở khu vực Quảng Tây ở miền Nam, nơi thoạt tiên bà bị biệt giam. Bà không được tiếp xúc với luật sư và không thể liên lạc với gia đình từ tháng 9 năm 2015, theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 cho hay là đang theo sát trường hợp của bà Phan Gillis và đã đặt những câu hỏi trực tiếp với nhà cầm quyền Trung Quốc. Vụ bắt giữ bà Phan Gillis đã gây chấn động cho cả cộng đồng người Việt và cộng đồng người Hoa ở thành phố Houston. Mặc dù bà Phan Gillis là người gốc Hoa, bà sinh ra ở Việt Nam và đến Mỹ từ Việt Nam trong tư cách là người tị nạn cách đây 40 năm. Trường hợp này đã được chú ý trở lại trước chuyến đi của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tới thăm Bắc Kinh vào tuần sau. Bắc Triều Tiên sáng sớm hôm nay đã tháo nước từ một con đập ở gần ranh giới tiếp giáp với miền Nam mà không báo trước, làm tăng những lo sợ về nạn lụt tại những khu vực vốn đã bị tác động nặng nề bởi các cơn mưa chút trong mấy ngày gần đây. Bắc Triều Tiên không báo trước cho các giới chức Nam Triều Tiên về quyết định xả nước ở con đập này. Seoul nói rằng họ không tin là Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng nước lụt, nhưng đang theo sát mực nước tại đập Hoang Gang. Không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo sau vụ tháo nước ngày hôm nay, nhưng Nam Triều Tiên đã sơ tán dân chúng sinh sống dọc theo sông Imjin. Cư dân tại vùng dễ xảy ra nạn đất chùi và lụt lội đã được sơ tán hồi đầu tuần này sau nhiều ngày mưa lớn. Trong một tin hàng đầu khác, vụ tiến quân vào Iraq của Liên minh Mỹ-Anh cách đây 13 năm về trước là không cần thiết, và nhà độc tài Iraq Saddam Hussein không đặt ra một mối đe dọa tức thời nào cho nước Anh hay cho các cường quốc Tây Phương, theo kết quả một phúc trình chính thức được chờ đợi từ lâu để điều tra vai trò của Anh tham gia cuộc chiến tranh tại Iraq. Cuộc điều tra do ông John Chilcot, một cựu công chức hàng đầu của Anh lãnh đạo, quy lỗi cho các chính khách, các giới chức tình báo và các nhà ngoại giao cũng như các tướng lãnh về vai trò của họ trong cuộc tiến quân và cách mà các lực lượng quân sự Anh tiến hành các chiến dịch quân sự kéo dài nhiều năm, chủ yếu ở miền nam Iraq. Trong một cuộc đánh giá gay gắt, ông Chilcot nói trước một cuộc họp báo ở London rằng việc hoạch định và thực hiện hành động can thiệp quân sự gặp nhiều sai lầm nghiêm trọng, với những hậu quả còn kéo dài mãi cho tới ngày hôm nay. Ông viện dẫn các vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Iraq, tức là Baghdad, đã giết chết hơn 250 người trong mấy ngày gần đây. Ông Chilcot nói, chúng tôi đã kết luận rằng Vương quốc Anh đã chọn tham gia cuộc tiến quân vào Iraq trước khi khai thác tới cùng các giải pháp hòa bình. Giải pháp quân sự vào thời điểm đó chưa phải là giải pháp cuối cùng. Sau 7 năm điều tra, các lập luận của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Tony Blair để binh vực cho giải pháp chiến tranh dẫn tới cái chết của 179 binh sĩ Anh và hàng trăm ngàn người Iraq tính cho tới khi lực lượng Anh rút ra khỏi Iraq, được coi là phạm một số sai lầm lớn, trong đó có cuộc tiến quân được dựa trên tin tình báo và những sự đánh giá sai lầm và không bị thách thức, căn bản pháp lý để can thiệp quân sự không vững chắc và hoàn toàn thiếu vắng một kế hoạch đầy đủ cho một nước Iraq thời hậu chiến. Trong một cố gắng nhằm trấn an Georgia và Ukraine rằng Hoa Kỳ cam kết giúp bảo vệ an ninh cho hai nước này, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang viếng thăm các nước châu Âu giữa lúc Nga tiếp tục khẳng định sự hiện diện của họ trong vùng biển này. Ngoại trưởng Kerry đã tới Tbilisi, thủ đô của Georgia hôm nay, để ký các thỏa thuận quân sự và an ninh mới sẽ giúp cho các lực lượng quân sự Georgia bảo vệ các đường biên giới của họ. Phát biểu khi ông gặp Thủ tướng Georgia và các bộ trưởng trong nội các của ông, Ngoại trưởng Kerry nói, rõ rệt là chúng tôi rất tôn trọng ước nguyện của quý vị trong tư cách là một đất nước hướng nhìn về phương Tây và quan hệ với phương Tây mà không bị trừng phạt. Ông Kerry sẽ thảo luận các vấn đề an ninh với các giới chức Ukraine ở Kiev trước khi nhập đoàn với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Ba Lan vào ngày thứ Sáu sắp tới để dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo NATO. Hai kẻ đánh bom tự sát tấn công một căn cứ quân sự ở gần phi trường quốc tế Aden ở Yemen hôm nay. Các nguồn tin trong quân đội cho biết là có ít nhất 6 người bị giết. Các nguồn tin an ninh nói các vụ chạm súng đã diễn ra sau các vụ nổ, trong khi các phần tử chủ chiến tìm cách lợi dụng tình hình hỗn loạn. Vụ tấn công xảy ra trong ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, ngày đánh dấu mùa chay Ramadan chấm dứt. Aden từng là thủ đô tạm thời của chính phủ Yemen, được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, kể từ khi các lực lượng Yemen giành được quyền kiểm soát phố cảng này hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gây chết chóc đã xảy ra thường xuyên hơn, giữa lúc các lực lượng thân chính phủ chạm trán với các nhóm có liên kết với nhà nước Hồi giáo và nhóm đối nghịch với IS là nhóm Al-Qaeda. Những kẻ đánh bom tự sát của nhà nước Hồi giáo đã giết 45 tân binh tại căn cứ quân sự ở Aden vào tháng 5 năm nay. Quay sang Nam Phi, vận động viên Olympic bị khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius bị tuyên án 6 năm tù hôm nay về tội giết bạn gái của anh là Riva Steenkamp cách đây 3 năm về trước. Thẩm phán Thokozile Masipa viện dẫn các tình huống có thể làm giảm bản án dành cho Pistorius, chẳng hạn như sự hối hận của anh và thời gian đã ở trong tù sau phán quyết đầu tiên, cũng như sự kiện anh không mang chân giả vào lúc xảy ra tội ác, để rút ngắn bản án tối thiểu 15 năm tù. Trong thời gian xét xử, Pistorius khai rằng anh tưởng lầm Steenkamp là một kẻ lạ xâm nhập vào nhà anh khi anh bắn cô 4 lần qua cánh cửa phòng tắm khóa trái, giết chết cô Steenkamp vào đêm lễ Valentine năm 2013. Các công tố viên lập luận rằng Pistorius đã cố ý giết Steenkamp. Cô Steenkamp tốt nghiệp trường luật và là một người mẫu có triển vọng, mới lên 29 tuổi khi cô bị bạn trai giết. Năm 2014, thẩm phán Masipa kết án Pistorius về tội giết người, tương đương với tội ngộ sát tại Hoa Kỳ, và tuyên án anh 5 năm tù giam. Pistorius được thả và cho tại ngoại hầu tra vào tháng 10, sau một năm ngồi tù. Sau đó, phán quyết đó bị lật ngược tại một tòa án kháng án và được thay thế với bản án can tội sát nhân vào tháng 12. Biểu tình đã nổ ra ở Louisiana hôm qua sau khi một băng video chiếu cảnh một người đàn ông bị cảnh sát giết chết trong một vụ chạm trán bên ngoài một tiệm tạp hóa được phát tán. Ông Alton Sterling, 37 tuổi, bị thương vì bị bắn nhiều phát đạn ở ngực và ở lưng, theo chi tiết của một phúc trình sau khi rào nghiệm tử thi. Hai cảnh sát viên đáp ứng sau khi người vô danh gọi điện thoại nói rằng một người bán dĩa CD đã đe dọa ông bằng một khẩu súng bên ngoài cửa tiệm tạp hóa. Một vụ xô xát ngắn ngủi diễn ra khi cảnh sát tới nơi. Chủ tiệm là ông Abdul Mulfahi nói với giới truyền thông địa phương rằng một cảnh sát viên đã tìm cách đối phó với Sterling và khi ông này cưỡng lại thì nhân viên cảnh sát thứ nhì đã bắn ông ta từ 4 tới 6 phát đạn. Ông Sterling, cha của 5 đứa con, chết tại chỗ. Cảnh sát chưa cho biết nguyên do khiến cho tình hình leo thang. Họ cũng không xác nhận là một băng video sử dụng điện thoại của một nhân chứng quay lại sự cố này. Cả hai cảnh sát viên đã bị tạm nghỉ việc. Những người biểu tình đã đổ ra đường phố ở Baton Rouge hôm thứ Ba. Đám đông có lúc vượt quá 200 người, theo các phóng viên ở địa phương. Nhà chức trách Ý hôm thứ Ba đã câu lưu một người đàn ông vô gia cư bị tình nghi là sát hại một sinh viên đại học người Mỹ đến từ bang Wisconsin. Cảnh sát đã ra thông cáo xác định danh tính nghi phạm là Massimo Galliotto, 40 tuổi, người ở Rome. Họ nói rằng ông ta bị câu lưu vì bị tình nghi phạm tội giết người nghiêm trọng. Thi thể của Bo Solomon, 19 tuổi, đã được tìm thấy ở sông Tiber hôm thứ Hai, 3 ngày sau khi anh mất tích. Solomon được nhìn thấy lần cuối tại một quán rượu ở Roma rạng sáng ngày thứ Sáu.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một số luật sư tranh tụng nhiều kinh nghiệm của Anh cùng với công ty luật công ích hàng đầu của nước này đang soạn thảo một thách thức pháp lý đối với cuộc trưng cầu dân ý Brexit để buộc phải có ít nhất là một cuộc tranh luận của nghị viện trước khi chính phủ kích hoạt thủ tục tự động rời khỏi Liên minh châu Âu. Jamie Detmer tường trình từ London qua phần trình bày của Hoàng Long.
Hành động pháp lý này có thể góp phần vào cơn bão chính trị và tài chính gây ra bởi cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6, biến sự rối loạn thành một tình huống không thể tồi tệ hơn. Nhóm gồm 8 luật sư đến từ những công ty luật khác nhau, bao gồm công ty Binmans chuyên về luật nhân quyền, muốn đưa vụ Brexit ra tòa. Những luật sư này dự kiến đơn kiện của họ sẽ nhanh chóng được đưa lên tòa án tối cao của đất nước. Và nếu vụ khiếu nại của họ được xúc tiến, tới tháng 9, tòa có thể đưa ra phán quyết. Tâm điểm của vụ khiếu nại về việc chính phủ viện dẫn Điều 50, theo đó tự động kích hoạt cơ chế rời EU trong 2 năm, sẽ là câu hỏi liệu Thủ tướng có thẩm quyền pháp lý hay không để thi hành Brexit mà không có một cuộc tranh luận đầy đủ và một cuộc biểu quyết của những nhà lập pháp Anh. Đại đa số các nhà lập pháp, 454 trên 147 hạ nghị sĩ, phản đối Brexit. Phần lớn các nghị sĩ quý tộc trong Thượng viện cũng vậy. Những nghị sĩ quý tộc có thể trì hoãn luật. Chính phủ đảng bảo thủ chỉ có thể đa số mong manh với mức trên 8 ghế ở hạ nghị viện, và hầu hết những nhà lập pháp đảng bảo thủ cũng ủng hộ Anh ở lại EU. Trả lời VOA, Julian Morgan, một luật sư cộng sự tại Devereux, một trong những công ty luật dân sự và thương mại hàng đầu của Anh, cho biết ông và các đồng nghiệp lúc này không tìm cách chống lại cuộc trưng cầu dân ý, mà muốn thách thức lập trường của chính phủ cho rằng Brexit có thể được thi hành như một hành động của Thủ tướng. Ông Morgan nói, có một câu hỏi về hiến pháp là kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hay Thủ tướng mới là bên tư vấn cho nghị viện. Cuộc trưng cầu vốn mang tính tư vấn. Nghị viện được trao quyền chính trị một cách dân chủ, còn Thủ tướng thì không bao giờ vì không do dân trực tiếp bầu lên. Ông nói thêm, chúng tôi có thể sẽ bắt đầu bằng cách viết thư cho chính phủ, yêu cầu họ bảo đảm rằng Điều 50 sẽ không được viện dẫn mà không có sự tán đồng của nghị viện. Nếu chuyện này không sớm xảy ra, và tôi nghĩ là như vậy, bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là có được một tuyên bố của tòa án, nói rằng việc thi hành phải nhận được sự tán đồng của nghị viện. Ông Morgan nói, nguồn tài trợ hạt giống cho hành động pháp lý này đến từ một lời kêu gọi tài trợ đám đông trên mạng. Những khoản đóng góp được giới hạn ở mức 140 đô la và nhóm đã quyên được 15.000 đô la trong vòng vài giờ. Ông nói, chúng tôi không muốn gây cảm tưởng là việc này được tài trợ bởi một số người giàu có, và chúng tôi chắc chắn không muốn gây cảm tưởng rằng đây là việc làm của một nhóm luật sư giàu có cùng hội cùng thuyền. Nhóm sẽ tiếp tục xin thêm tài trợ khi hành động pháp lý của họ diễn tiến. Ông Morgan nói tiếp, cuộc trưng cầu dân ý được định ra như một cuộc trưng cầu dân ý mang tính tư vấn và chưa bao giờ được định ra như một cuộc trưng cầu mang tính bắt buộc. Việc này đặt ra câu hỏi, nó tư vấn cho ai? Thủ tướng, người không được dân cử, hay là nghị viện? Chúng tôi nghĩ là nghị viện. Ông cho biết, nếu những luật sư thành công, sẽ phải có luật mới. Ông nói thêm, những nghị sĩ sẽ phải cân nhắc kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, nhưng họ cũng sẽ phải xem xét một loạt những yếu tố khác. Họ sẽ phải đặt những câu hỏi như, cuộc trưng cầu dân ý này có phải là một thẩm quyền rõ ràng cho phép rời EU hay không? Chứng cứ trình ra cho công chúng có chất lượng như thế nào? Họ có bị lừa dối về ý nghĩa của Brexit đối với họ không? Công việc của một nghị sĩ là gì? Có phải là mang lại nền dân chủ trực tiếp hay là thể hiện sự suy xét độc lập về điều gì là tốt nhất cho đất nước?
Tất cả những điều này tạo thành luận điểm mà ông Markham và những đồng nghiệp của ông sẽ trình bày trước những thẩm phán. Họ không phải là những luật sư hàng đầu duy nhất tìm hiểu một loạt những lựa chọn pháp lý, bao gồm việc chính phủ có đúng hay không khi từ chối cho kiều dân Anh bỏ phiếu, những người đã sống ở nước ngoài hơn 15 năm qua. Hôm thứ Hai, một công ty luật lớn ở London, Miskin Deraya, cho biết họ cũng đang chuẩn bị khiếu nại về thời điểm và cách thức mà chính phủ Anh viện dẫn Điều 50. Công ty từ chối tiết lộ danh tính khách hàng của họ, nhưng họ có được hai trong số những luật sư hàng đầu của đất nước cố vấn. Một trong số đó là huân tước Penick, người đã tranh tụng hàng chục vụ kiện trước những thẩm phán thượng tố của Thượng nghị viện Vương quốc Anh và Tòa án Công lý châu Âu. Trong một thông cáo, một luật sư cộng sự của Miskin Deraya, Kasra Nuruzi, cho biết kết quả của cuộc trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc về mặt pháp lý và việc thủ tướng hiện tại hoặc tương lai viện dẫn Điều 50 mà không có sự chấp thuận của nghị viện là bất hợp pháp. Những nhà lập pháp chống EU tỏ ra tức giận về đe dọa pháp lý này. Nghị sĩ đảng bảo thủ ủng hộ rời EU Bernard Jenkins nói, đây là một nỗ lực phi thường nhằm gây gián đoạn những hệ quả của cuộc trưng cầu dân ý. Ông nói thêm, chúng tôi không cần những thẩm phán can thiệp. Cần hay không cần, một số luật sư đang tham khảo ý kiến pháp lý của Philip Allott, giáo sư danh dự công luật quốc tế tại Đại học Cambridge. Ông lập luận rằng có thể thách thức động cơ của chính phủ cho việc kêu gọi trưng cầu dân ý. Trả lời VOA, giáo sư Allard nói có thể lập luận rằng cuộc trưng cầu dân ý không phải vì lợi ích quốc gia, mà là vì một cuộc nổi loạn trong hàng ngũ của đảng bảo thủ. Ông cũng cho biết chính phủ đã không làm tròn nghĩa vụ của mình là cân nhắc tác động gây tổn hại có thể có đối với những nhóm người và họ không kịp thời nỗ lực giảm đến mức tối thiểu những tổn hại.
Dư chấn từ cuộc trưng cầu dân ý cho Anh tách khỏi EU đã lan sang Đông Âu. Tại đây, các phong trào theo chủ nghĩa yêu nước cho biết quyết định của Anh đang tiếp thêm sức mạnh cho các chiến dịch của họ chống lại những chính sách của châu Âu. Tại Hungary, EU đang đối mặt trước một bài toán khó nữa, một cuộc trưng cầu dân ý về việc nên hay không nên bác kế hoạch của Thủ tướng Đức Angela Merkel buộc Hungary và các nước thành viên khác trong EU phải nhận người tị nạn theo hạn ngạch đề ra. Luis Ramirez của đài VOA tường trình từ Budapest qua phần trình bày của Trà My.
Quang cảnh một trại tị nạn cách Budapest 40 cây số đang gây ra tranh cãi về một cuộc trưng cầu dân ý ở Hungary. Người tìm kiếm quy chế tị nạn dồn dập đổ về đây mỗi ngày. Một người tị nạn tên là Mano bức xúc.
Tại sao chúng tôi không được chấp nhận tại châu Âu? Chúng tôi cũng là người như các bạn. Chúng tôi không có ước vọng, không có quyền như con cháu của các bạn hay sao?
Nhưng trong mắt những người sinh sống cạnh trại tị nạn này, làn sóng người tị nạn mới tới là một mối đe dọa. Nhiều người sinh sống xung quanh trại tị nạn này ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý. Ông Attila Szigeti, một cư dân Hungary, cho biết.
Có cảm giác như họ không muốn đồng hóa và hành xử giống như chúng tôi. Họ né tránh văn hóa của chúng tôi. Và tôi hoàn toàn hiểu rõ vì sao người Anh quyết định ra khỏi EU.
Ông Szigeti nói ông không phải là một người kỳ thị chủng tộc. Ông cho biết đã cạo đầu sau khi nhìn thấy di dân xung quanh nơi ông ở.
Với ngoại diện này, tôi không cần phải dòm trước ngó sau. Tôi không phải lo sợ vì như thế này, tôi trông mạnh mẽ.
Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đang chi hàng triệu đô la cho các chương trình quảng bá. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ xem cử tri có chấp nhận chỉ thị của EU về việc bắt buộc phải tái định cư cho những người nước ngoài mà không cần sự tán thành của Quốc hội hay không. Với những lo sợ dồn nén, giới phân tích dự đoán phe chống lại chính sách di dân sẽ dễ dàng thắng thế. Ông Nick Sigler thuộc Đại học Trung ương châu Âu.
He has presented Brussels as an enemy.
Thủ tướng Hungary mô tả hình ảnh Brussels như kẻ thù đối nghịch với Hungary. Ông nói từ năm 1848-1849, chúng ta đứng lên chống lại Vienna. Năm 1956, chống lại Moscow. Và giờ đây chúng ta phải đứng lên chống lại Brussels.
Phe đối lập cực hữu được Nga hậu thuẫn, đảng Jobbik, xem việc Anh tách ra khỏi EU là một sự thúc đẩy cho tinh thần chống lại EU tại Hungary. Ông Martin Gyongyosi thuộc đảng Jobbik phát biểu.
Khi người dân đi tới các phòng phiếu thì rõ ràng đây là một cuộc biểu quyết hoặc là ủng hộ hoặc là chống lại Brussels và chính sách của EU liên quan đến vấn đề di dân.
Trên khắp Budapest, nhan nhản những thông điệp nhắc nhớ dân chúng về các cuộc đấu tranh của Hungary với các cường quốc nước ngoài trong thế kỷ qua. Mở đầu là chống lại Đức Quốc xã, sau đó là Liên Xô. Hơn hai thập niên sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và Liên Xô tan rã, bóng ma của sự thống trị nước ngoài vẫn còn ám ảnh tâm trí nhiều người dân Hungary. Ở Budapest, rất thường nghe Brussels được ví như một tầng Moscow. Cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Hungary chỉ thách thức chính sách di dân của EU. Những người thuộc phe cánh hữu cho rằng tiếp sau đó sẽ có thể là một cuộc biểu quyết rời bỏ EU.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc và các từ và thành ngữ hiện đang được sử dụng như thế nào.
Have you ever talked to someone who only wants to talk about themselves? It's me, 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 or I from them all day long. This kind of talk can be a real turnoff to the people listening.
Bạn đã từng nói chuyện với một người chỉ muốn nói về mình không thôi? Cả ngày lúc nào cũng tôi. Cách nói chuyện này có thể làm người nghe mất hứng.
But at times, perhaps we are all guilty of being selfish or self-absorbed. For those days, here are some self-centered expressions you can use.
Nhưng đôi khi có lẽ tất cả chúng ta đều phạm tội ích kỷ hay chỉ nghĩ đến mình. Để nói về những lúc đó, ta có thể dùng một số từ ngữ tập trung vào mình.
Trong câu vừa rồi, ta thấy có từ selfish, có nghĩa là ích kỷ. Self-absorbed, có nghĩa là chỉ nghĩ đến mình. Cả hai đều có chứa từ self, có nghĩa là mình.
Self can be added to many words to make new words. If you are self-conscious, you are aware of yourself in a bad way. You carefully plot your every move. People who are self-conscious can seem nervous around others and perhaps not very self-confident.
Self có thể ghép với nhiều từ khác để làm những từ mới. Nếu bạn self-conscious, thì có nghĩa bạn có ý thức về mình. Nhưng một cách không tốt, quá đáng, bạn cẩn thận tính toán mọi hành vi của mình. Những người self-conscious có vẻ như nhút nhát sợ sệt khi có người bên cạnh và có thể không được self-confident.
Hai từ ghép với self vừa rồi là self-conscious. Conscious là tính từ có nghĩa là nhận biết rõ về những gì xảy ra quanh mình, biết rõ, có ý thức. Self-conscious lại mang nghĩa không hay do khái niệm là quá chú ý đến bề ngoài hay các hành vi của mình. Self-confident là tự tin.
However, self-awareness is a good thing. Self-awareness means you recognize both your good points and bad points. A person who is self-aware understands that what they say and do affects the people around them.
Tuy nhiên, self-awareness lại là một điều tốt. Self-awareness có nghĩa là mình nhận ra cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của mình. Một người self-aware hiểu rằng những gì mình nói hay làm tác động đến những người quanh mình.
Self ghép với awareness là sự nhận thức. Tính từ là self-aware, có nghĩa là có ý thức.
The difference between being self-aware and self-conscious may seem minor, but there is a big difference.
Sự khác biệt giữa self-aware và self-conscious có vẻ không đáng kể, nhưng có sự khác biệt lớn.
Self-employed people are people who work for themselves. They are their own bosses. But people who are self-serving only think of their own needs.
Những người tự làm chủ là những người làm việc cho chính mình. Họ là chủ của chính mình. Nhưng những người tự phục vụ chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình.
Self ghép với employed là quá khứ phân từ của động từ employ, có nghĩa là dùng người, cho ai việc làm hay tuyển dụng. Self-employed là làm việc cho chính mình, tự làm chủ. Self ghép với serving là phục vụ. Self-serving, tự phục vụ, nghĩa bóng là quan tâm đến lợi ích của mình trước người khác.
However, if you are self-employed, being a self-serving business person is a good thing. No one is there to help you. You must look after yourself.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người tự làm chủ mình, thì một người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình lại là một điều tốt. Không có ai lo cho mình thì mình phải lo lấy thân thôi.
Self-preservation is also a good thing. You have to depend on yourself to survive. However, self-pity is not a good thing to have. Nobody likes to be around people who always feel sorry for themselves. You don't have to be filled with self-pity to annoy other people around you.
Tự bảo vệ cũng là một điều tốt. Ta phải dựa vào chính mình để sống còn. Tuy nhiên, từ thương hại lại không phải là điều hay. Không ai thích ở gần những người lúc nào cũng than thân trách phận. Ta không cần phải than thân trách phận để làm phiền những người xung quanh.
Self ghép với preservation, bảo vệ. Self-preservation có nghĩa là tự bảo vệ. Ghép với pity là lòng thương hại, thương xót. Self-pity có nghĩa là tự thương hại. Tiếng Việt mình thường gọi là thương thân trách phận.
If you are unable to make a decision, people could say to you, suit yourself. This expression is a response when you don't really care what someone does. It means do as you please. In other words, have it your own way.
Nếu ta không quyết định được chuyện gì, mọi người có thể nói suit yourself. Thành ngữ này để đáp lại khi ta thực sự không quan tâm ai làm chuyện gì. Nó có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nói cách khác là tùy ý.
Đó là cách giải thích thành ngữ suit yourself. Động từ suit có nghĩa là làm cho thích hợp. Suit yourself có nghĩa là làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Ta hãy nghe một thí dụ trong phần đối thoại sau.
I don't think I'm going to the party tonight.
Tôi không chắc có đi dự buổi tiệc tối nay hay không.
But you just said you were going and that you would give me a ride.
Nhưng bạn vừa nói bạn sẽ đi và cho tôi đi nhờ xe mà.
Okay, I'll go.
Thôi được, tôi sẽ đi.
Look, suit yourself. Don't go because of me, but make up your mind.
Này, tùy bạn đấy nhé. Đừng có vì tôi mà đi, nhưng hãy quyết định đi.
Trong mẫu đối thoại vừa rồi có danh từ party là buổi liên hoan, buổi tiệc. Cụm từ give somebody a ride có nghĩa là cho ai đó đi nhờ xe. Ride có thể dùng như danh từ, ở đây là một cuộc đi trên bất cứ phương tiện nào, thường là đường bộ, như xe hơi, xe đạp, xe lửa. Động từ có nghĩa là sử dụng một phương tiện đi lại, như ride a horse là cưỡi ngựa, ride a bicycle là đi xe đạp, vân vân. Thành ngữ make up one's mind có nghĩa là quyết định.
Another unusual sounding expression is to be full of yourself. This means that you think so highly of yourself that you are full. There is no room for anyone else. If you are full of yourself, you might think that you are the greatest thing since sliced bread. A common expression in American English.
Một thành ngữ nữa nghe hơi lạ tai là to be full of yourself. Thành ngữ này có nghĩa là nghĩ đến mình quá nhiều, đến nỗi đầy cả lên, không còn chỗ cho ai khác nữa. Khi bạn full of yourself, thì bạn có thể cho mình là the greatest thing since sliced bread. Một thành ngữ nữa trong tiếng Anh Mỹ có nghĩa là sáng kiến lớn nhất làm thay đổi mọi sự.
Trong cụm từ full of yourself có từ full có nghĩa là đầy đủ. Thành ngữ the greatest thing since sliced bread. Nghĩa đen là điều vĩ đại nhất kể từ khi có bánh mì sắt lát. Nghĩa bóng là sáng kiến kỳ diệu. Các từ sử dụng là greatest, là thể so sánh bậc nhất của great, là to lớn, vĩ đại nhất. Sliced là sắt thành lát. Bread là bánh mì. Trong lịch sử cận đại Tây Phương, sáng kiến làm ra bánh mì sắt lát được coi là một phát minh làm cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Ai đó cho mình là the greatest thing since sliced bread thì có nghĩa là tự cho mình là quan trọng.
If you are full of yourself, you may need to get over yourself. To get over yourself may sound like a difficult physical exercise, but it only means that you need to think of others, not just yourself. If you are way too caught up in your own life or think you are better than everyone else, others might say to you, get over yourself.
Nếu bạn chỉ lúc nào cũng nghĩ đến mình thôi, thì bạn cần phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình nghe có vẻ như một động tác thể dục khó khăn, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn cần phải nghĩ đến người khác nữa, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình. Nếu bạn bị lôi cuốn quá nhiều vào cuộc sống của chính mình, hay nghĩ mình là hay hơn bất cứ ai khác, mọi người có thể nói với bạn, hãy nghĩ đến người khác nữa.
Now, getting out of your own way is different. This means that the thing or barrier keeping you from getting what you want is you. If you are the reason you are not achieving your goals, a friend could say to you, you have to get out of your own way.
Getting out of your own way thì lại khác. Thành ngữ này có nghĩa là hàng rào ngăn cản ta đạt được cái mình muốn là chính ta. Nếu ta là lý do không đạt được các mục tiêu, thì một người bạn có thể nói, bạn phải tự thay đổi đi.
Thành ngữ ở đây là getting out of your own way. Way nghĩa đen là con đường, là cách thức. Get out of your own way. Đi ra khỏi con đường, ra khỏi cách thức của chính mình. Nghĩa bóng là thay đổi lối hành xử, thay đổi bản thân.
People who experience hard times can become a shadow of their former self. This means they have less influence or strength than they once did.
Những người gặp lúc khó khăn có thể trở thành một cái bóng của chính mình trước kia, có nghĩa là họ không còn ảnh hưởng hay sức mạnh như trước nữa.
Thành ngữ trong câu vừa rồi là a shadow of their former self. Shadow là cái bóng, former là trước đây. Ta hãy nghe thêm thí dụ về cách dùng thành ngữ này.
Imagine a man who has a loving wife, a high-paying job, and helps out in his community. Then his wife leaves him. She blames herself for the separation. But this doesn't help. The man turns to alcohol to escape his marriage problems. Then he loses his job, his home, his friends. When you see how low he has fallen, you could say he is a shadow of his former self.
Hãy mường tượng một người đàn ông có một bà vợ dễ thương, có việc làm với mức lương cao và giúp đỡ cộng đồng. Rồi ông ta bị vợ bỏ. Người vợ nhận lỗi về phần mình, nhưng không có ích lợi gì. Người đàn ông quay ra uống rượu để quên đi những vấn đề về hôn nhân. Rồi ông ta bị mất việc, mất nhà, mất bạn bè. Khi thấy ông ta xuống dốc như thế, ta có thể nói ông ta chỉ còn là cái bóng của bản thân mình trước đây.
Nhưng nói về ông ta như thế là đủ rồi, hãy trở lại với các bạn. Các bạn hãy thực tập sử dụng những thành ngữ với từ self để tự diễn đạt đi. Và đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Colombia và thủ lĩnh lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã nhất trí với một thỏa thuận ngừng bắn song phương vào ngày 23 tháng 6, mở đường cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 52 năm qua. Cuộc chiến tranh này đã khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng và buộc gần 7 triệu người Colombia phải rời bỏ nhà cửa của họ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoan nghênh tin tức này. Tôi hài lòng là sau hơn 4 năm đàm phán quyết liệt, chính phủ Colombia và FARC đã đạt được những bước đột phá về một số vấn đề khó khăn nhất trước mắt họ. Mặc dù còn những việc khó khăn cần phải làm, song đích đến đang tiến gần và lúc này gần hơn bao giờ hết. Theo điều khoản của thỏa thuận, phiến quân sẽ tập hợp trong 23 vùng được bảo vệ và 8 trại, nơi mà họ sẽ giải giới theo từng giai đoạn sau khi một hiệp ước chính thức đạt được. Lực lượng chính phủ Colombia sẽ cung cấp an ninh và những quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ có mặt trong các trại để giám sát quá trình này và điều giải những tranh chấp. Suốt nhiều năm qua và trên cơ sở lưỡng đảng, Hoa Kỳ đã ủng hộ Colombia trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường dân chủ và bảo vệ sự an toàn của người dân. Tình hữu nghị đó sẽ tiếp tục khi những nhà lãnh đạo của Colombia phấn đấu hoàn thành tiến trình hòa bình và tiến hành những bước để hồi phục sau nhiều năm chia rẽ và xung đột. Để đạt được mục tiêu này, Hoa Kỳ sẽ làm việc chặt chẽ với Colombia để bảo đảm rằng những cam kết được đưa ra trong những cuộc đàm phán sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của đất nước. Vào tháng 2, Tổng thống Obama loan báo Paz Colombia, một khuôn khổ mang tính chiến lược mới cho sự giao tiếp song phương. Theo kế hoạch đó, Hoa Kỳ cùng với Na Uy đang dẫn đầu chương trình loại trừ bom mìn toàn cầu cho Colombia. Hoa Kỳ chúc mừng tất cả người dân Colombia trong khi họ thực hiện những bước cuối cùng tiến tới một nền hòa bình chính đáng và lâu dài.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị theo dõi bản tin tóm lược mà chúng tôi vừa cập nhật sau đây. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa loan báo kế hoạch để duy trì khoảng 8.400 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan trong năm tới. Lên tiếng từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói chính phủ của ông thoạt tiên dự tính giảm quân số của lực lượng Mỹ từ 9.800 quân hiện nay xuống còn 5.500 binh sĩ trước cuối năm. Tuy nhiên, tình hình giờ đã rõ rệt hơn và tình hình an ninh ở Afghanistan, theo ông đánh giá, là còn quá bấp bênh. Tổng thống Obama nói, từ các căn cứ ở Jalalabad và Kandahar, Mỹ sẽ có thể tiếp tục yểm trợ các lực lượng Afghanistan từ trên bộ và trên không, đặc biệt trong các chiến dịch chống khủng bố. Ông Obama nói, phe Taliban vẫn còn là một mối đe dọa và ở một số nơi đang nới rộng hoạt động trong bối cảnh các cuộc tấn công và các vụ đánh bom tự sát vẫn tiếp diễn. Vụ tiến quân vào Iraq của Liên minh Mỹ và Anh cách đây 13 năm về trước là không cần thiết, và nhà độc tài Iraq Saddam Hussein không đặt ra một mối đe dọa tức thời nào cho nước Anh hay các cường quốc Tây phương vào thời điểm đó. Đó là kết quả của một phúc trình chính thức được chờ đợi từ lâu để điều tra vai trò của Vương quốc Anh tham gia cuộc chiến tranh tại Iraq. Cuộc điều tra này do ông John Chilcot, một cựu công chức hàng đầu của Anh lãnh đạo, quy lỗi cho các chính khách, các giới chức tình báo, các nhà ngoại giao và các tướng lãnh về vai trò của họ trong cuộc tiến quân và cách các lực lượng quân sự Anh tiến hành các chiến dịch quân sự kéo dài nhiều năm, chủ yếu ở miền nam Iraq. Trong một cuộc đánh giá gay gắt, ông Chilcot nói trước một cuộc họp báo ở London rằng việc hoạch định và thực hiện hành động can thiệp quân sự gặp nhiều sai lầm nghiêm trọng với những hậu quả còn kéo dài mãi cho tới ngày hôm nay. Trong một cố gắng nhằm trấn an Georgia và Ukraine rằng Hoa Kỳ cam kết giúp bảo vệ an ninh cho hai nước này, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ John Kerry đang viếng thăm các nước Âu Châu giữa lúc Nga tiếp tục khẳng định sự hiện diện của họ trong vùng biển này. Ngoại trưởng Kerry đã tới Tbilisi, thủ đô của Georgia hôm nay để ký các thỏa thuận quân sự và an ninh mới sẽ giúp cho các lực lượng quân sự Georgia bảo vệ các đường biên giới của họ. Ông Kerry cũng sẽ thảo luận các vấn đề an ninh với các giới chức Ukraine ở Kiev trước khi nhập đoàn với Tổng thống Mỹ tại Ba Lan vào ngày thứ Sáu sắp tới để dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo NATO. Hai kẻ đánh bom tự sát tấn công một căn cứ quân sự gần phi trường quốc tế Aden ở Yemen hôm nay.
Tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.